vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 57 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 57 như sau. Du Thản Chi chứng kiến cái chết của bá phụ và phụ thân ở tụ Hiền Trang, mẫu thân cũng đập đầu vào cột chết theo. Cậu ta lên đên cơ khổ, từ đó lưu lạc khắp nơi. Trong thâm tâm, gã muốn tìm Tiêu Phong trả thù. Được biết, ông ta người Khất Đan, gã cứ nhắm hướng Bắc mà đi. Do đó, Du Thản Chi có mặt trong đám dân Đại Tống bị lùa về Nam Kinh và được Tiêu Phong can thiệp cho tiền về quê. A Tử từ nhỏ được Tinh Tú lão quái nuôi dạy, lớn lên thành cô gái điêu ngoa, độc ác, ưa thích những trò đùa khiến người ta phải sống dở chết dở. Trong thời gian ở trong Nam Viện quá rảnh rỗi, buồn chán, cô ta nghĩ đến trò tiêu khiển, bèn sai ba thuộc hạ quay ngựa lại bắt Du Thản Chi về giam trong đại viện. Những ngày sau, cô ta sai lính bắt Du Thản Chi đến, cho người cưỡi ngựa ném thòng lọng vào cổ gã, rồi lôi kéo giật tung lên như trò chơi thả diều để xem giải trí. A Tử lấy lý do nếu để Tiêu Phong thấy mặt sẽ giết chết. Cô ta cho thợ rèn tinh xảo làm một cái mặt nạ bằng sắt bọc kín đầu, đổi tên Du Thản Chi thành Thiết Sửu. Có hôm A Tử bắt gã đưa đầu sắt vào chuồng cho sư tử cắn, hành hạ đủ trò. Nhưng qua đó, Du Thản Chi càng quyết sống để trả thù, răm rắp phục tùng và cầu xin được hầu hạ A Tử hằng ngày để chiêm ngưỡng sắc đẹp của cô ta. Thực ra, gã chờ có cơ hội để hạ thủ Tiêu Phong. Và Du Thản Chi có đạt được ý muốn đó hay là không? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây nhé.
Thiên Long Bát Bộ.
A Tử ngơ ngẩn nhìn theo Tiêu Phong, muốn khóc òa lên. Nàng chợt thấy Chu Thản Chi đứng đó, bao nhiêu lửa giận liền trút lên đầu gã, bèn quát lên:
Thất Lý, quất cho gã 30 roi.
Thất Lý dạ một tiếng, lại rút lấy roi ra. Du Thản Chi vội kêu lên:
Cô nương, tướng nhân có làm gì lầm lỗi đâu.
A Tử chẳng lý gì đến gã, lại quát Thất Lý:
Đánh đòn mau.
Thất Lý tuân lệnh, cầm roi quất gieo chéo vào lưng Du Thản Chi. Gã không ngớt kêu la gian dĩ:
Cô nương, xin cho biết tướng nhân đã phạm tội gì để sau này khỏi tái phạm.
Thất Lý lại quất mạnh luôn mấy roi. A Tử nói:
Ta muốn đánh là đánh, mi không có quyền chất vấn ta. Chẳng lẽ mi vô tội mà ta lại đánh quan mi hay sao? Mi muốn biết đã phạm tội gì hả? Ta cho mi hay, vì mi dám chất vấn ta nên phải đánh đòn.
Cô nương đánh trước nên tưởng nhân mới hỏi. Lúc tưởng nhân chưa hỏi, cô nương nó sai đánh rồi kia mà.
Ngọn roi lại quất lên đen đét luôn ba phát. A Tử cười nói:
Ta đoán là mi sẽ hỏi nên sai gã đánh mi. Quả nhiên mi chất vấn ta thật. Thế có phải là ta liệu việc như thần không? Nếu mi đúng là kẻ tận trung thì khi bị ta đánh phải cố sức chịu đựng, lại còn vui vẻ chịu đòn mới phải. Mi lên tiếng kêu la là trong lòng không phục rồi. Thôi, mi đã không muốn thì ta chẳng thèm sai người đánh nữa đâu. Không sao.
Du Thản Chi nghe vậy lại càng sợ hãi, người gã nổi da gà rung lên bần bật. Gã biết rằng nếu A Tử không đánh nữa, nhất định sẽ nghĩ ra hình phạt thảm khốc gấp 10, thà chịu mấy chục roi đòn còn hơn. Nghĩ vậy, gã vội kêu gian:
Tiểu nhân thật là có lỗi, xin cô nương cứ đánh nữa cho. Tiểu nhân cảm tạ ơn đức, cô nương đánh nhiều chừng nào thì bổ ích cho tiểu nhân chừng ấy.
Mi thông minh đó, nhưng ta không mắc mưu đâu. Phải chăng mi giả vờ xin ta đánh là để ta hãi dạ rồi tha cho mi?
Tiểu nhân không dám lừa bịp cô nương.
Mi thật sự muốn ta đánh thật nhiều hả?
Tâm nguyện của tiểu nhân đúng là như vậy á.
Tốt lắm, ta sẽ cho mi toại nguyện. Thất Lý, gã này muốn ăn nhiều đòn thì đánh gã đủ 100 roi.
Du Thản Chi giật mình nghĩ thầm: Đánh 100 roi thì còn chi là tính mạng. Nhưng việc đã đến nước này, có kiên quyết không chịu thì cũng cứ bị đòn. Vậy mình có chống cự cũng chẳng ăn thua gì.
Gã nghĩ vậy bèn không nói nữa. A Tử hỏi:
Sao mi lại lầm lì không nói? Phải chăng trong lòng mi còn ấm ức? Ta kêu người đánh mi, chắc mi cho rằng ta bất công phải không?
Tiểu nhân chân tâm kính phục cô nương, biết rõ cô nương sai đánh tiểu nhân là có hảo tâm muốn thành toàn cho tiểu nhân.
Ừ, vậy sao mi chẳng nói năng gì hết?
Du Thản Chi không biết trả lời ra sao, gã ấp úng.
Cái đó thì tiểu nhân đang nghĩ đến ân đức cô nương thân trọng như non, vô cùng cảm kích, không nghĩ ra lời nào trình bày cho hết được. Tiểu nhân không biết sau này lấy chi đền đáp cô nương cho phải.
Trời ơi, mi không biết đền đáp ta cách nào hả? Ta sai người đánh mi một roi là mi lại ghi vào lòng mà căm thù ta chứ gì?
Du Thản Chi xua tay lia lịa đáp.
Không phải. Tiểu nhân nói đền đáp là đền đáp thật tình, tiểu nhân đã quyết tâm. Có phải nhảy vào đống lửa hay phải tan xương nát thịt vì cô nương cũng cam lòng.
Vậy thì hay lắm, đánh gã đi.
Thất Lý dạ một tiếng, rồi rút roi da ra bắt đầu quất Du Thản Chi. Lúc đánh được 50 roi, Du Thản Chi đã tê dại cả người. Hai gối gã nhũn ra từ từ rũ xuống. A Tử thấy vậy cười hì hì, gã định bụng, hễ gã lên tiếng văn sinh thì lại tăng thêm 50 roi nữa. Ngờ đâu lúc này Du Thản Chi đã nửa mê nửa tỉnh, thỉnh thoảng chỉ trên ư ử trong miệng chứ không gian dĩ chi hết. Chiều hơn 70 roi thì gã ngất liệm đi. Thất Lý vẫn chẳng dung tình, đánh đủ 100 roi mới thôi. A Tử thấy Du Thản Chi chỉ còn thoi thóp thở, tình trạng cửu tử nhất sinh. Nàng đâm ra cục hứng liền nói.
Các ngươi đem gã ra ngoài, thằng lõi này chẳng có gì đáng coi nữa. Thất Lý, ngươi còn trò gì mới mẻ nữa không?
Du Thản Chi bị trận đòn này phải dưỡng thương đến hơn một tháng mới khỏi. Bọn lính khất đan đã lâu thấy A Tử không kêu đem gã lại để hành hạ nữa, dường như quên hẳn rồi. Chúng liền ghi tên gã vào danh sách những người Tống bị bắt, cho đi theo bọn này làm những việc đại khái như hút phân rửa chuồng, nhặt phân bò, luộc da cừu, gặp việc gì làm việc nấy. Trên đầu Du Thản Chi đã chụp một chiếc lồng sắt, mọi người chế nhạo, khinh mạng gã. Cả đến người Hán đồng tộc cũng coi gã như quái vật. Du Thản Chi ráng sức chịu đựng, tự hồ đã biến thành câm điếc. Ai đánh mắng gã, gã cũng không hề chống cự. Chỉ khi có người cưỡi ngựa đi ngang qua là gã mới ngẩng đầu lên nhìn một cái. Du Thản Chi chỉ còn một điều tâm nguyện là mong có ngày được A Tử gọi đến để đánh cho một chập. Hiện giờ, gã coi việc không được gặp A Tử là cực hình còn đau khổ hơn bị đánh đòn. Thời gian cứ trôi. 2 tháng sau, tiết trời đã đỡ lạnh. Một hôm Du Thản Chi đang theo mọi người ra ngoài thành Nam Kinh giác đất, khuôn gạch để đắp tường thành. Bỗng nghe tiếng gió ngựa lộp cộp. Có mấy người cưỡi ngựa từ cửa nam ra. Một âm thanh trong trẻo cười nói.
Gã thiết sử chưa chết hả? Ta cứ tưởng gã bỏ mạng từ lâu rồi. Thiết sử, mi lại đây.
Người vừa nói đó chính là A Tử. Du Thản Chi ngày đêm mơ tưởng, chỉ mong được nghe âm thanh của nàng. Gã vừa nghe gọi đã cuốn cả lên. Hai chân tự hồ dính chặt xuống đất, không sao nhấc lên được. Trái tim gã rạo rực như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Lòng bàn tay tuôn mồ hôi ra ướt đẫm. A Tử gắt lên.
Thiết sử, thằng chết tôi kia, ta gọi mi mà mi không nghe thấy hay sao?
Du Thản Chi vội đáp.
Dạ, cô nương.
Gã quay đầu lại, chạy tới trước ngựa của A Tử. A Tử hớn hở cười nói.
Thiết sử, sao mi lại chưa chết?
Tiểu nhân chưa tìm được cách báo đáp ân đức cô nương, sao đã chết được?
A Tử lại càng khoan khoái, cười khanh khách nói.
Ta đang tìm một tên nô bộc trung thành để làm một việc trọng đại. E rằng người khất đang tay chân cục mịch làm hỏng việc. Mi chưa chết thì hay lắm, theo ta đi.
Du Thản Chi đáp.
Dạ cô nương.
Rồi đi theo ngựa nàng. A Tử giãy tay ra hiệu cho Thất Lý cùng 3 tên vệ sĩ khất đang quay về. Thất Lý biết A Tử đã nói là làm, không ai khuyên can được. Giả lại thằng lõi mặt sắc hèn hạ nhu nhược đến cực điểm, dù có theo nàng cũng không xảy ra chuyện được. Y chỉ dặn một câu. Xin cô nương sớm về phủ. Rồi cả 4 tên nhảy xuống ngựa, đứng đợi ngoài cổng thành. A Tử buông lỏng cương cho ngựa đi thông thả. Chừng 7-8 dặm thì chung quanh bắt đầu hoang vu tịch mịch. Rồi đến một khe núi âm u, gió lạnh rít lên theo khe núi thổi vào, khiến da thịt phải tê dại. Nàng nói.
Hay lắm, chỗ này được rồi.
Bèn buộc ngựa vào gốc cây, rồi dặn Du Thản Chi.
Mi phải nhớ vào đầu, những việc trông thấy hôm nay không được tiết lộ với ai, ngay với chính ta cũng không được đề cập đến nữa, nghe rõ chưa?
Dạ.
Lúc này gã mừng như điên, được A Tử gọi ra nơi hẻo lánh này. Dù là để đánh gã một trận nhừ xương thì gã cũng vui vẻ cam tâm. A Tử thò tay vào bọc, lấy chiếc đỉnh gỗ sắt vàng đặt xuống đất nói.
Lát nữa thấy những loài sâu bọ cổ quái xuất hiện, ta cấm mi không được sợ sệt, nhất là không được lên tiếng.
Dạ.
A Tử lại lấy trong bọc một cái túi vải nhỏ xíu, mở ra thì bên trong có mấy viên đủ màu sắc vàng, đen, tím, đỏ. Nàng véo lấy mỗi thứ một chút, bỏ vào trong đỉnh châm lửa đốt lên, rồi đẩy nắp đỉnh lại nói:
"Chúng ta ngồi ở gốc cây này để coi chừng."
A Tử ngồi xuống gốc cây, Du Thản Chi không dám ngồi cạnh nàng, chạy lại ngồi trên một tảng đá dưới chiều gió. Gió lạnh căm căm vẫn thổi, quyện vào mùi thơm ngát từ y phục A Tử. Du Thản Chi ngây ngất đê mê, nghĩ rằng có được giây phút như lúc này thì những đau đớn ê chề bấy lâu đã được trả quá hậu hĩnh. Gã chỉ mong A Tử vĩnh viễn ngồi dưới gốc cây để mình được đứng xa xa hầu tiếp làm mãn nguyện. Tâm hồn Du Thản Chi đang bay bổng lên chín tầng mây, bỗng nhiên nghe tiếng sột soạt. Trong đám cỏ rậm rạp có con vật gì đó đỏ chót đang động đậy. Nhìn kỹ thì ra là một con rết rất lớn, toàn thân lấp lánh, đầu nó có một cái bướu lồi ra. Thật là đặc biệt, con rết này ngửi thấy mùi hương từ trong một đỉnh bay ra, liền chuyển mình bò tới, theo lỗ trên đỉnh chui vào rồi không ra nữa. A Tử lấy trong bọc một mảnh đoạn, tiến lại gần cái đỉnh, phủ tấm đoạn lên trên, rồi gói chặt một đỉnh lại, dường như sợ con rết ở trong bò ra mất. Nàng bỏ vào cái túi da treo ở cổ ngựa, cười nói:
"Đi thôi."
Rồi lên ngựa quay về. Du Thản Chi đi sau A Tử, nghĩ thầm: "Cái đỉnh này thật là cổ quái, chỉ đốt hương liệu là dẫn dụ được con rết to tìm đến. Không hiểu chơi với rết có cái gì là thú mà cô nương phải đến tận nơi Quan Sơn giả lĩnh bắt về." A Tử đến Đoan Phúc Cung, bèn theo bọn thị vệ bố trí một cái phòng nhỏ cho Du Thản Chi ở. Gã cả mừng, biết rằng từ nay có thể thấy mặt A Tử thường xuyên. Sáng hôm sau, A Tử cho gọi Du Thản Chi đến một gian phụ, tự tay đóng cửa lại. Trong phòng chỉ có hai người. A Tử chạy lại góc phòng phía tây, mở một cái hũ sành ra, cười nói:
"Ngươi xem có hay không?"
Du Thản Chi nhìn vào, thấy con rết bắt được hôm qua đang chạy qua chạy lại rất nhanh trong hũ. A Tử bắt một con gà trống lớn đã chuẩn bị sẵn, rút đoạn đao chặt hết mỏ và móng nhọn của nó, rồi dứt vào hũ sành. Con rết lập tức nhảy chồm lên đầu gà, cắn để hút máu. Chỉ chốc lát là con gà trống thấm chất độc lăn ra chết. Thân hình con rết dần dần phồng lên, cái đầu đỏ căng cứng tự hồ sắp bật máu ra. A Tử cả mừng, khẽ nói:
"Thành công rồi, môn tuyệt kỹ này ta có thể luyện thành tựu được."
Du Thản Chi nghĩ thầm: "Thì ra cô nương này đi bắt rết để luyện một môn tuyệt nghệ gì đây? Không hiểu có phải gọi là ngu công pháp hay không ta?" 7 ngày kế tiếp cứ như thế. Mỗi ngày con rết được hút máu một con gà trống. Đến ngày thứ 8, A Tử gọi Du Thản Chi vào điện, cười hỏi:
"Thiết sử, ta đối với mày thế nào?"
"Cô nương đối với tiểu nhân ơn nặng như núi."
"Mày có nói nếu phải vì ta mà tan xương nát thịt hoặc nhảy vào đống lửa cũng cam tâm, đó là người nói thật hay nói dối?"
"Tiểu nhân không dám lừa dối cô nương. Cô nương có việc gì xin cứ sai bảo, tiểu nhân quyết không từ chối."
"Nếu vậy thì hay lắm. Ta cho mi biết, ta muốn luyện một môn tuyệt kỹ, cần có người trợ giúp. Mi có chịu giúp ta không? Giả tỷ luyện được thành công, nhất định ta sẽ trọng thưởng."
"Đương nhiên là tiểu nhân phải nghe lời cô nương sai bảo. Cô nương bất đắc phải quan tâm đến chuyện ban thưởng làm gì."
"Vậy thì lại càng hay, chúng ta bắt đầu luyện thôi."
Nói xong nàng ngồi xếp bằng, hai tay áp vào nhau, mắt nhắm dẫn khí một hồi rồi nói:
"Mi thò tay vào hũ đi, thế nào con rết cũng cắn mi, nhưng mi đừng nhúc nhích, để yên cho nó hút máu, càng nhiều càng tốt."
Trong 7 ngày qua, Du Thản Chi đã thấy con rết hút máu gà. Chỉ chút xíu là con gà trống quai phong đã chết ngay. Có thể thấy nó độc đến cực điểm. Nghe A Tử nói vậy, gã do dự không trả lời. A Tử sa sầm nét mặt hỏi:
"Sao, mi không chịu hả?"
"Không phải là tiểu nhân không chịu, có điều nó..."
"Có điều con rết này độc quá, mi sợ chết chứ gì? Mi là người hay là gà trống?"
"Dĩ nhiên tiểu nhân không phải gà trống rồi."
"Đúng rồi, gà trống bị rết hút máu thì chết. Ngươi không phải là gà thì sao lại chết được? Ngươi nói là cam tâm vì ta mà tan xương nát thịt, nhảy vào đống lửa gì gì đó. Bây giờ cho rết hút một chút máu thì đã thấm vào đâu?"
Du Thản Chi cứng họng không biết nói sao, ngẩng đầu lên nhìn A Tử, thấy môi nàng biểu ra có vẻ khinh miệt vô cùng. Gã tựa như người bị thôi miên, nói:
"Hay lắm, tiểu nhân vâng lệnh cô nương."
Đoạn gã nghiến răng nhắm mắt lại, tay phải thò vào trong hũ. Vừa thò vào, đầu ngón tay giữa đau nhói như bị kim đông. Gã bất giác rụt tay lại. A Tử quát:
"Không được đông đấy."
Du Thản Chi cố nhịn đau, mở mắt ra, nhìn thấy con rết đang cắn ngón tay giữa của mình hút máu. Gã sợn gai ốc khắp người, chỉ muốn giãy tay cho con rết rơi ra rồi đập mạnh cho chết. Nhưng không quay đầu lại, cũng cảm thấy đôi mắt sắc sảo như dao của A Tử đang nhìn chằm chằm vào lưng mình với hai lưỡi kiếm, nên lại không dám nhúc nhích nữa. Thực ra thì lúc con rết hút máu, gã cũng không thấy đau lắm. Con rết từ từ phồng lên, ngón tay gã có một quầng thâm, thoạt tiên màu tím nhạt, sau đó dần dần thẫm lại. Sau một lúc, vết thương từ ngón tay loan ra bàn tay, rồi từ bàn tay lên cánh tay. Đến lúc này thì Du Thản Chi không dễ gì đến tính mạng của mình nữa. Gã trở lại bình tĩnh, miệng lộ vẻ tươi cười, nhưng vì mặt gã ẩn trong lồng sắt nên Na Tử không nhìn rõ. Hai mắt nàng chú ý nhìn con rết, để hết cả tâm thần vào đó. Đột nhiên, con rết buông ngón tay Du Thản Chi, nằm rũ ra trong cái hũ sành. A Tử nói:
"Ngươi nhẹ tay bắt con rết để vào một đỉnh, cẩn thận chứ để nó bị thương."
Du Thản Chi vâng lời, nhặt lấy con rết bỏ vào cái đỉnh đan để trước cẩm đôn. A Tử đậy nắp lại. Một lát sau, trong các lỗ đỉnh có máu đen rươm rướm chảy ra. A Tử lộ vẻ vui mừng, đưa tay đón lấy. Nàng ngồi xếp bằng dẫn nội công cho huyết dịch thấm vào trong lòng bàn tay. Du Thản Chi nghĩ thầm: "Như vậy là huyết dịch ta thấm vào trong người nàng. Xem chừng cô nương đang luyện Ngô Công độc chưởng rồi." Một lúc sau, không còn thấy máu đen từ lục đỉnh chảy ra nữa. A Tử mở nắp đỉnh nhìn xem, thì thấy con rết đã chết cứng. Nàng xoa hai tay mạnh vào nhau, rồi nhìn vào lòng bàn tay, thì thấy da vẫn trong như ngọc, không có vết tích gì. Cũng không có dấu máu dơ bẩn chi hết. Nàng thấy những gì mình nghe trộm sư phụ về phép luyện công thật là chính xác. Bất giác cả mừng, cầm một đỉnh lên, đổ xác con rết xuống đất, rồi chạy thẳng ra ngoài điện, không thèm để mắt đến Du Thản Chi nữa. Tự hồ gã cũng như xác con rết vậy, đã thành vật vô dụng. Du Thản Chi nhìn theo A Tử đến khi nàng đi khỏi. Gã cởi áo ra, thấy quần đen đã lan tới nách, đồng thời cánh tay ngứa ngáy khó chịu. Cơn ngứa lan ra nhanh chóng, chỉ chốc lát là gã thấy như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn rứt mình. Du Thản Chi nhảy lên chồm chồm, đưa tay lên gãi. Không gãi thì còn khá, càng gãi bao nhiêu thì càng ngứa thêm bấy nhiêu. Dường như trong xương tủy ruột gan đều có sâu bọ bò lúc nhúc. Người bị đau còn chịu được, chỉ bị ngứa ngáy thì không sao chịu được. Du Thản Chi nhảy lên nhảy xuống, la hét om sòm, rồi đập cái đầu sắt vào tường kêu bon bon. Gã chỉ mong sao mình ngất đi không biết gì nữa, để khỏi phải chịu đựng những cơn ngứa ngáy khủng khiếp. Du Thản Chi đập đầu một lúc, bỗng nghe cạch một tiếng, một vật trong bọc rơi xuống. Đó là gói giấy dầu tuột ra, để lộ một cuốn sách giấy vàng, chính là cuốn kinh chữ Phạn mà gã lượm được hôm nọ. Du Thản Chi đang ngứa ngáy kịch liệt, chẳng thèm nhặt lên nữa, cứ để mặc cuốn sách mở tung ra dưới đất. Gã toàn thân khó chịu, dãy dụa chẳng khác gì con cá mắc lưới. Một lúc sau, gã kiệt sức nằm thở hồng hộc, nước mắt, nước mũi, nước dãi hòa lẫn nhau, chảy ra các lỗ trên mặt nạ sắt, xuống ướt cả quyển kinh chữ Phạn. Không hiểu sao, trên những hàng chữ ngoằn ngoèo bỗng hiện ra một hình nhà sư gầy như que củi, tư thế thật là cổ quái. Đầu luồn xuống giữa hai chân quặp lại, hai bàn tay nắm lấy hai cổ chân. Y chẳng lòng dạ nào để ý đến hình vẽ kỳ dị này, ngứa ngáy chồm lên nhảy xuống một hồi nữa thì bắt đầu khó thở, lăn lộn xuống đất, xé quần áo rách tươm, cho da thịt sát xuống mặt đất, gãi một hồi kịch liệt đến trầy da chảy máu. Trong lúc Du Thản Chi vừa lăn lộn vừa gãi, tự nhiên đầu gã luồn vào giữa hai đùi, vì đầu gã đã có chụp lồng sắt thành đã lớn quá, không kéo ra ngay được. Gã đưa hai tay toàn đẩy đầu ra, song lúc này kiệt sức quá rồi, không nhúc nhích được nữa, dừng tay thở hồng hộc. Ngẫu nhiên y nhìn tới cuốn sách, thấy hình vẽ nhà sư gầy, tư thế hơi giống như kiểu gã đang ngồi. Trong lòng gã vừa buồn cười lại vừa kinh ngạc, ở chỗ tuy vẫn bị ngứa như cũ nhưng thở được nhẹ nhàng hơn. Vì vậy gã không rút đầu ra khỏi chân nữa, cứ để nguyên vậy gục xuống đất, tay trái cũng đưa ra nắm lấy cổ chân phải, cầm chống xuống đất y như tư thế trong đồ hình. Lúc này gã thở đã dễ dàng hơn nhiều. Gã gục đầu như vậy thì hai mắt càng gần sách hơn. Gã nhìn lại hình nhà sư, thấy bên cạnh có hai chữ màu vàng rất lớn, trong nét bút có vô số những mũi tên đỏ nhỏ xíu hướng ra. Gã giật mình vội buông tay đứng lên, nhưng lập tức lại vừa ngứa ngáy vừa ngạt thở, bèn vội vàng cúi xuống chui đầu qua hán, hai tay bắt chéo nắm hai cổ chân, cầm tựa dưới đất. Y vừa theo lại tư thế của quái này thì dễ chịu hơn nhiều, không dám động đậy nữa. Một lúc sau không biết làm gì, bèn đưa mắt nhìn hình nhà sư cùng hai chữ lớn. Y nhìn những mũi tên nhỏ xíu, đưa mắt theo hướng mũi tên quan sát nét bút. Tự nhiên cảm thấy cảm giác ngứa ở cánh tay phải biến thành một luồng hơi ấm áp đi lên đến cổ họng, xuống ngực bụng, chạy quanh hai vai dài dòng, rồi đi đến đỉnh đầu, dần dần biến mất. Gã nhìn theo những mũi tên trong nét bút mấy lần, lần nào cũng thấy một luồng nhiệt khí thông lên óc, rồi cánh tay đang ngứa cũng bớt dần đi. Dù Thản Chi cảm thấy kỳ lạ, nhưng gã chẳng hơi sức nào suy xét nguyên do. Cứ cho ý nghĩ chuyển dần như vậy đến 30 mấy lượt, cánh tay chỉ còn hơi ngứa. Gã làm thêm 10 lần nữa, thì từ cánh tay đến bàn tay không còn ngứa ngáy gì nữa. Bây giờ, gã mới rút đầu ra khỏi đôi chân, giơ bàn tay lên xem, thì những quần đen trên tay cũng biến mất. Dù Thản Chi mừng rỡ vô cùng, bỗng la lên.
Trời ơi, tiêu rồi. Nọc rít kịch độc đã chuyển hết lên óc ta rồi.
Nhưng dù sao, gã cũng đã dứt được cơn ngứa kỳ dị. Còn những mối lo gì, hãy bỏ đó, gã lẩm bẩm.
Cuốn sách này rõ ràng là không có hình vẽ. Chẳng hiểu sao lại xuất hiện một hòa thượng cổ quái. Mà mình lại ngẫu nhiên ngồi theo kiểu giống như hình vẽ. Phải chăng hòa thượng này là Bồ Tát đến cứu mạng ta?
Y bèn quỳ xuống cung kính khấu đầu trước nhà sư trong sách. Cái lồng sắt gõ xuống nền đá nghe bon bon. Thực ra, đồ hình trong sách vẽ bằng mực đặc biệt, chỉ khi ướt mới hiện ra, nên A Châu và Tiêu Phong chưa nhìn thấy. Những mũi tên để luyện công đều có chú thích bằng chữ Phạn. Những cao tăng thiếu lâm thời trước tuy không biết bí mật của quyển kinh, nhưng cũng đọc chữ mà luyện thành dịch cân kinh. Nhờ vào nước mắt cùng mũi giải của Du Thản Chi mà hình vẽ lộ ra. Gã vô tình học được một bí thuật luyện công để trấn áp ngoại ma xâm nhập của phái Du già ở Thiên Trúc. Du Thản Chi đang ngứa ngáy khổ sở đến cực độ thì nhảy chồm chồm, lăn lộn rồi gục đầu xuống đất. Cũng chỉ là chuyện tự nhiên chẳng có gì lạ. Có điều mũi giải rớt xuống, lại mở ra đúng vào quyển sách thì quả là ý trời. Du Thản Chi ngẩn ngơ một lúc rồi mệt quá lăn ra ngủ. Sáng sớm hôm sau, gã còn chưa dậy đã thấy A Tử lật đật đi chào. Nàng thấy Du Thản Chi quần áo rách nát, da thịt thở han thì kinh ngạc la lên rồi hỏi.
Mi vẫn chưa chết hả?
Du Thản Chi giật mình rồi kéo chăn lên che mình rồi ấp úng đáp.
Tiểu nhân chưa chết.
Rồi gã lẩm bẩm. Thì ra nàng tưởng mình chết rồi. A Tử nói.
Mi chưa chết thì hay lắm. Mau kiếm quần áo mặc vào rồi theo ta đi bắt trùng độc.
Du Thản Chi dạ một tiếng. A Tử ra ngoài rồi, gã kiếm mấy tên lính khất đan hỏi xin quần áo. Bọn này thấy quận chúa có vẻ tử tế với y, liền kiếm một bộ y phục lành lặn sạch sẽ cho gã mặc. Du Thản Chi lại theo A Tử ra khỏi cung như mấy hôm trước. Nàng lại đem một đỉnh ra đốt hương dẫn dụ trùng độc về, dùng máu gà để nuôi, sau cùng cho hút máu Du Thản Chi rồi đem ra luyện công. Lần thứ hai là một con nhện xanh hút máu gã. Lần thứ ba tới phiên một con bọ cạp lớn. Du Thản Chi lại chiếu theo đồ hình trong sách để hóa giải chất độc. Khi trước A Tử xem trộm sư phụ luyện công, thấy lần nào cũng có người chết, đều là dân chúng xung quanh dùng bị đệ tử tinh tú đi bắt về. Lần nào A Tử cũng chắc là Du Thản Chi phải chết, thế mà cả vẫn không sao. Nàng không khỏi kinh ngạc. A Tử tiếp tục bắt trùng độc trong 3 tháng nữa. Ngoài thành Nam Kinh, trong phạm vi 10 mấy dặm, rắn rết độc mỗi ngày một ít đi, rồi chỉ còn những con tầm thường, không hợp A Tử. Càng về sau, hai người càng phải đi xa thêm. Một hôm, hai người đi về phía tây hơn 30 dặm, A Tử đốt hương lên, chờ hơn 1 giờ mới nghe trong đám cỏ rậm có tiếng sột soạt. A Tử kêu,
cúi thấp xuống.
Du Thản Chi vội phục xuống, thoáng nghe mấy tiếng phì phì, lại có mùi tanh hôi khiến người phải buồn nôn. Du Thản Chi nín thở, không nhúc nhích. Bỗng thấy đám cỏ dại rẽ ra hai bên, một con trăn lớn, mình trắng chấm đen, từ phía tây bò tới. Đầu con trăn này bảnh ra thành hình tam giác, trên đầu có một cái màu xù xì. Ở phương bắc, vốn ít trắng rết, Du Thản Chi chưa thấy con trăn nào kỳ lạ như thế. Con trăn bò đến cạnh một đỉnh ngọc rồi bò vòng quanh, nhưng thân nó to bằng cánh tay, lại dài đến 2 trượng. Làm thế nào chui vào trong đỉnh được? Nó ngửi thấy mùi quyến rũ, cứ đập đầu vào đỉnh kêu cốp cốp. A Tử không ngờ lại dẫn dụ được một con vật lớn đến thế. Nàng kinh hoảng không biết làm sao, bò đến bên Du Thản Chi, hỏi nhỏ vào tay gã.
làm sao bây giờ? Nếu để con trăng đập vỡ một đỉnh thì hỏng bét.
Du Thản Chi được nghe âm thanh thỏ thẻ, hơi thở ấm áp kề bên tai, thật là nằm mơ cũng không thấy. Giả vinh hạnh vô cùng, liền đáp:
không sao, để tướng nhân đuổi nó đi.
Nói xong, gã đứng dậy hùng dũng rảo bước đến gần con trăng. Con trăng nghe thấy tiếng động lập tức cuộn lại, cẩn đầu lên, thè cái lưỡi đỏ hỏn ra phun phì phì, tự hồ sắp chồm tới mổ. Du Thản Chi sợ hãi chưa dám tiến lên. Bỗng có một luồng khí lạnh tạt vào mặt, ở phía tây bắc có một dây lửa cháy thẳng tới, chỉ trong khoảnh khắc đã đến trước mặt. Lúc đến gần, gã mới nhìn rõ không phải là dây lửa mà là con vật gì bò trong bụi cỏ. Đám cỏ xanh gặp phải vật đó lập tức héo úa, khô vàng đi, nhìn xa giống như lửa cháy. Hàn khí ở dưới chân mỗi lúc một giá buốt thêm. Gã lùi lại mấy bước thì thấy vết cỏ héo vàng tiến dần dần về phía một đỉnh. Con vật đó là một con tầm. Con tầm này trắng như ngọc, có ẩn hiện sắc xanh, lớn gấp đôi con tầm thường, dài bằng con dung. Con trăng hùng hãn thế mà vừa thấy con tầm này thì khiếp đảm vô cùng, bèn rút đầu lại giấu dưới mình. Con tầm trong suốt bò qua mình con trăng, chẳng khác nào một đường lửa nóng. Bò đến đâu xương sống con trăng biến thành tro đến đó, bò lên đến đầu thì con trăng đã bị rạch đôi. Con tầm chui vào túi nọc độc ở mang tai con trăng, hút một lát là hết cả nọc. Mình con tầm căng phồng lên, nhìn xa xa tự hồ như bình thủy tinh chứa nước màu xanh. A Tử vừa mừng vừa sợ, khẽ nói:
con tầm này đúng là ghê gớm, quả là dạng độc chi dương.
Du Thản Chi hồi hộp nghĩ thầm:
giả tỷ nàng cho con tầm này hút máu mình thì mất mạng là cái chắc rồi.
Con tầm đi tới đâu thành vết tới đó, nhưng nó chỉ bò tới bò lui quanh cái đỉnh, tự hồ như có linh tính, biết rằng chui vào trong đỉnh là phải chết nên chỉ bò quanh vòng ngoài mà thôi. Một lúc thì bỏ đi về hướng tây bắc. A Tử vừa hoan hỉ vừa nóng ruột la lên:
mau đuổi theo nó.
Nàng lấy tấm khăn đoạn ra bọc cái đỉnh lại, rồi lên ngựa đuổi theo con tầm. Du Thản Chi lết thết chạy theo. Con tầm tuy bé nhỏ mà bò nhanh như gió, cũng may là nó để lại vết đen nên mới không bị mất dấu. Hai người đuổi một mạch chừng 3-4 dặm, bỗng nghe phía trước có tiếng nước chảy róc rách, thì ra là một con suối. Vết đen đến bờ suối thì không thấy dấu vết đâu nữa, nhìn sang bờ suối bên kia cũng không thấy vết con tầm bò lên, dĩ nhiên là nó trôi dọc theo suối rồi. A Tử bực mình dậm chân mắng Du Thản Chi:
tại mi chạy chậm đuổi không kịp nó, bây giờ biết tìm đâu cho thấy. Ta mặc kệ mi làm gì thì làm, bắt nó đem gì cho ta.
Du Thản Chi lo lắng ngó quanh nhưng chẳng thấy gì. Hai người tìm kiếm đến khi trời sắp tối, A Tử không nhẫn nại được nữa, tức giận nói:
mi phải tìm bắt nó về cho được, không thì đừng dắt mặt tới gặp ta nữa.
Nói xong, nàng xoay mình nhảy lên ngựa phóng về thành. Du Thản Chi rất đổi hoang mang, đành tìm theo dọc bờ suối về phía hạ lưu. Gã đi 7-8 dặm đường, đến lúc hoàng hôn bỗng thấy trong đám cỏ rậm bờ bên kia có một vệt đen thì mừng rỡ vô cùng, gọi ầm lên:
cô nương, tướng nhân kiếm thấy nó rồi.
Nhưng A Tử đi xa từ lâu rồi. Du Thản Chi lội qua suối, cứ theo vệt đen mà đi theo sườn núi, đến một thung lũng phía trước. Y phấn khởi trong lòng nên chạy rất nhanh. Gã ngẩng mặt nhìn lên đỉnh núi, có một ngôi chùa kiến trúc cực kỳ hùng vĩ. Trước cổng chùa có tấm biển đề 5 chữ lớn: sắc kiến mẫn trung tự. Gã chẳng còn lòng dạ nào mà ngắm phong cảnh chùa chiền, chỉ lần theo vệt đen bên hông chùa mà đi quanh co ra phía sau. Trong chùa đang có khóa lễ, có tiếng chuông khánh vang lên lẫn với tiếng tụng kinh của khá đông người. Du Thản Chi từ khi bị chụp lòng sắt đã tự thẹn về hình thù kỳ dị của mình, không muốn xuất hiện trước mặt chư tăng, cứ men theo chân tường lầm lũi mà đi. Gã thấy vệt đen đi qua một khu bùn lầy rồi ra đến vườn rau. Du Thản Chi mừng thầm, hy vọng trong vườn không có người, chỉ cần con tầm đang ăn rau ở đó thì bắt được ngay. Gã rảo bước đi về phía vườn rau, đến hàng rào lập tức dừng bước, vì nghe trong vườn có tiếng người đang mắng nhiếc nghe khá rõ:
mày bất tuân kỷ luật, bỏ đi chơi một mình khiến lão sợ hãi nửa ngày trời, chỉ lo mi đi mất không về nữa. Lão đem mi từ đỉnh núi cùng luôn tới đây, đường xa muôn dặm mà mi chẳng biết phải quấy chi hết. Mi ngang bướng như vậy là tự làm hại mình, chẳng ra trò trống gì, ai mà thương mi nữa.
âm thanh người này ra chiều dần dữ, nhưng vẫn đầy vẻ yêu thương kỳ vọng, tự như cha mẹ dạy con. Du Thắng Chi nghĩ thầm, lão nói đem mai đó từ đỉnh núi Côn Luân tới đây, xem chừng là sư phụ hay tiền bối gì đó, chứ không phải là phụ thân. Ghé nép vào bên hàng dậu để nhìn trộm, thấy lão đó là một vị hòa thượng thấp lủng thủng mà béo trùng trục, gầy tròn như quả bóng. Lão đang trỏ tay xuống đất, vẻ mặt căm tức, mắng nhiếc không rớt miệng. Du Thản Chi nhìn theo tay nhà sư chỉ, bỗng vừa kinh dị vừa mừng thầm. Té ra nhà sư kia đang thống mạ con tầm kỳ dị. Tướng nhà sư vừa lùn vừa mập đã cổ quái, lão cất tiếng mắng nhiếc con tầm thì lại càng không tưởng tượng nổi. Con tầm đang chạy tới chạy lui dưới đất như muốn tìm đường trốn, nhưng tự hồ như nó bị nhốt trong một bức tường vô hình, mỗi khi đụng đầu vào lập tức trục lại chuyển hướng. Du Thản Chi chú ý nhìn thấy dưới đất có vẽ một dòng màu vàng. Con tầm tả xung hữu đột mà không sao vượt ra được. Gã tỉnh ngộ nghĩ thầm, phải rồi, nhà sư vẽ vòng tròn kia bằng một thứ thuốc kỵ với con tầm đó. Nhà sư lùng mắng nhiếc một hồi nữa, rồi lấy một vật trong bọc ra, cắn nhai ngấu nghiến. Nhìn kỹ thì ra một cái đầu dê đã luộc chín, lão ăn ngon lành. Lại lấy trên cột nhà một cái bầu củ kỷ mở nút ra, ngửa cổ dốc vào miệng nuốt ừng ực một hồi. Du Thản Chi ngửi thấy mùi thơm, biết là cái bầu này đựng rượu ngon. Gã lẩm bẩm, té ra là một nhà sư rượu thịt, xem chừng con tầm này là của lão nuôi, quý trọng vô cùng. Tao biết làm sao lấy cắp được đây. Gã còn đang ngẫm nghĩ, chờ góc vườn bên kia có tiếng người gọi,
Tuệ Tĩnh, Tuệ Tĩnh.
Nhà sư mập giật mình, vội giấu cái đầu dê cùng bầu rượu và đống rơm. Tiếng người bên ngoài lại gọi dồn,
Tuệ Tĩnh, Tuệ Tĩnh.
Người trốn đi đâu mà kỹ thế, sao không lên đọc kinh chiều?
Nhà sư lùn vớ lấy cái cuốc, lật đật chạy ra luống rau, vừa cuốc vừa đáp,
đệ tử đang cuốc rau mà.
Người đi đến là một nhà sư đứng tuổi, lạnh lùng nói,
mỗi ngày có hai khóa kinh sáng kinh chiều, ai cũng phải đến đủ. Ngươi lên đọc kinh chiều xong hãy xuống xới rau. Ở chùa Mẫn Trung thì phải chấp hành quy củ cho nghiêm ngặt, không lẽ chùa Thiếu Lâm các ngươi không hề có luật lệ gì sao?
Nhà sư thấp lùn pháp danh Tuệ Tĩnh nói,
dạ.
Rồi bỏ cuốc đi theo nhà sư đứng tuổi ngay. Lão không dám ngoái lại nhìn con tầm, tự hồ sợ bị phát giác. Du Thản Chi chờ hai người kia ra, lắng tai nghe bốn bề vắng lặng như tờ. Gã liền chui đầu từ chân dậu ra, thấy con tầm vẫn chạy lăng xăng không ngớt, tự hỏi làm sao bắt nó được bây giờ. Gã nghĩ một lúc, chạy lại đống rơm móc cái bầu ra, giơ lên lắc lắc, thấy còn đến nửa bầu rượu. Gã uống luôn mấy ngụm, chỗ còn thừa đổ xuống giường rau, rồi để xuống, miệng bầu quay vào trong vòng tròn vẽ dưới đất. Con tầm bò đến miệng bầu, quả nhiên chui tọt vào trong. Du Thản Chi cả mừng, đẩy nút hồ lô lại, bưng lên hai tay rồi chui qua dậu, ba chân bốn cẳng chạy về hướng cũ. Du Thản Chi mới ra khỏi chùa Mẫn Trung vài chục trượng thì cái bầu tiết ra khí lạnh ghê người, hơn cả một tảng băng. Gã hết đổi bầu từ tay phải sang tay trái, lại từ tay trái sang tay phải, nhưng lạnh thấu xương không thể cầm được. Du Thản Chi thử đã lên đầu đội thì càng không ổn, khí lạnh truyền qua cái lồng sắt thấu vào óc buốt chịu không nổi, các mạch máu tự hồ đông cứng lại không lưu thông được. Du Thản Chi gặp tình trạng cấp bách liền nghĩ ra một kế, cởi dây lưng ra buộc vào chỗ thắt trên bầu rượu rồi xách đi. Dây lưng không dẫn hơi lạnh, gã có thể xách lâu được, nhưng hơi lạnh trong bầu vẫn tiết ra. Chỉ chốc lát, phía ngoài bầu hơi nước đã đóng thành một lớp băng mỏng. Du Thản Chi chạy nhanh về tới ngoài thành Nam Kinh thì trời đã khuya, cổng thành đã đóng, gã phải ngủ ở ngoài một đêm. Sáng sớm hôm sau, gã mới vào cung Đoan Phúc trình A Tử là đã bắt được con tầm mang về. A Tử cả mừng, bỏ con tầm vào hũ sành để nuôi. Lúc đó là tháng 5, vào đầu mùa hạ, khí trời ấm áp. Trong điện chỉ nuôi một con tầm mà khí lạnh mỗi lúc một thêm. Chẳng mấy chốc mà bình nước trà cũng đóng thành băng. Đêm ấy Du Thản Chi rét run bần bật, suốt đêm không sao ngủ được. Gã nghĩ vẫn dơ, con tầm này thật là cổ quái nhất thiên hạ. Giả tỷ cô nương cho nó hút máu thì cho dù mình không bị trúng độc chết cũng bị rét cống mà bỏ mạng. A Tử vẫn tiếp tục đi bắt những rắn độc, trùng độc đem về cho đấu với con tầm. con tầm chỉ bò quanh một vòng là đủ làm đối thủ lạnh cống, rồi hút lấy huyết dịch trong bình con vật bị chết. Luôn mười mấy ngày như vậy, không có giống trùng nào chống cự nổi với con tầm. Một khô ma tử bảo Du Thản Chi:
Thiết sưởng, hôm nay ta giết con tầm trong suốt kia, mi thò tay vào trong hũ cho nó hút máu.
Mấy bữa nay Du Thản Chi ngày thì lo sốt gió, đêm thì mơ thấy toàn ác mộng. Bây giờ gã thấy nàng chẳng chút dung tình, thí mạng bình cho con tầm cắn. Lòng gã siết nổi thê lương, mắt đăm đăm nhìn A Tử, nhưng gã không nói gì, cũng không nhúc nhích. A Tử ngồi xếp bằng tĩnh tâm vận công, trong lòng quan hỷ nghĩ thầm:
Ta ngẫu nhiên tìm vật gì bảo này, không chừng luyện thành công phu lợi hại hơn cả sư phụ.
Nàng dục Du Thản Chi:
Mi thò tay vào trong lọ đi.
Du Thản Chi nước mắt tuôn rơi, quỳ xuống lại A Tử rồi nói:
Cô nương ơi, khi cô nương luyện xong thần công độc chưởng rồi, đừng quên kẻ này đã chết vì cô nương. Tiểu nhân họ Du tên Thản Chi, không phải là thiết sử gì gì đó nghe.
Được rồi, ngươi tên Du Thản Chi ta nhớ kỹ lắm. Mi đối với ta hết dạ trung thành, ta coi ngươi là một tên nô bộc trung nghĩa.
Du Thản Chi nghe A Tử tán dương, cảm thấy được an ủi rất nhiều. Gã dập đầu lại hai lạy rồi nói:
Đa tạ cô nương.
Nhưng ai mà chẳng muốn sống. Du Thản Chi nghĩ đến hôm trước bị rết cắn, nhờ phép vận công của nhà sư trong hình đồ mà thoát chết. Hôm nay gã không muốn bó tay chịu chết, lại đem cách đó ra thử. Gã cúi xuống, chui đầu vào giữa hai chân, rồi thò tay phải vào trong lọ, tập trung ý nghĩ theo những mũi tên trong hình đồ. Ngón trỏ gã bắt đầu thấy ngứa ngáy, một luồng khí lạnh tiến vào thân thể. Gã đã chuẩn bị, cứ tâm tâm niệm niệm, quả nhiên thấy luồng khí lạnh đi đúng như ý nghĩ, từ ngón tay chuyển lên cánh tay, sau cùng lên tới đỉnh đầu. Tia hàn khí này nhỏ xíu mà lạnh vô cùng, Du Thản Chi phải cố lắm mới chịu nổi. A Tử thấy tư thế của Du Thản Chi, vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Nàng nổi tính hiếu kỳ lại gần coi, thấy con tầm kia đang cắn chặt đầu ngón tay trỏ Du Thản Chi. Mình con tầm trong suốt như thủy tinh, đang nhìn rõ một dây máu từ miệng tầm hút vào, dòng từ trái sang phải, trở ra miệng rồi quay lại Du Thản Chi. Từ cái đầu sắt cho đến y phục cùng toàn thân gã đều bao phủ một lớp băng trắng toát. A Tử lẩm bẩm:
Gã này chết rồi, người sống phải có hơi nóng, khi nào hơi nước lại đóng thành băng được.
Tia máu trong bình con tầm vẫn chuyển động, rõ ràng nó chưa hút hết sức. Nên định chờ cho nó no hẳn rồi mới đập chết, lấy quyết dịch ra luyện công, bèn để hết tâm trí theo dõi diễn biến. Đột nhiên trên bình con tầm có một luồng nhiệt khí toát ra. A Tử đang ngạc nhiên, bỗng nghe tách một tiếng, con tầm từ ngón tay Du Thản Chi rớt xuống. Nàng đã cầm sẵn một cuôn gỗ liền đập xuống. Con tầm này rất linh mẫn, lẽ ra khó lòng đánh trúng. Không ngờ nó rơi xuống đáy hũ rồi ngửa bùng lên, cựa quậy một lúc vẫn không sao lật được. Cây côn của A Tử vừa đánh xuống, con vật đã nát nhừ. A Tử cả mừng, lấy quyết dịch trong bình con tầm xoa vào hai bàn tay, rồi nhắm mắt vận công cho thấm vào người. Nàng biết rằng con tầm này là vật chí bảo khó tìm. Bèn lấy nước đó chà sát hết lần này đến lần khác để luyện công, đến lúc khô kiệt hẳn mới thôi. A Tử luyện công vất vả hết nửa ngày mới duỗi chân đứng dậy, vẫn thấy Du Thản Chi đứng như cũ, khắp người phủ một lớp băng trắng xóa. Nàng lấy làm kinh dị, đưa tay sờ vào người gã thì thấy giá buốt vô cùng, phải rụt lại ngay. Ngay cả y phục gã cũng đóng băng cứng ngắc. A Tử chẳng hiểu ra sao, ngơ ngác đứng nhìn một hồi mới bỏ đi. Hôm sau A Tử lại đến xem, thấy Du Thản Chi vẫn đứng nguyên như cũ, băng giá trên người gã lại dày thêm một lớp nữa. Nàng vừa kinh hãi vừa buồn cười, gọi Thất Lý đến, sai y đem xác Du Thản Chi đi chôn. Thất Lý dẫn mấy tên lính thất đang khiêng xác Du Thản Chi bỏ lên xe ngựa chở đi, nhưng gã chẳng buồn đào quyệt, ném xác Du Thản Chi xuống khe nước rồi trở về thành. Không ngờ cái tính lười biếng của Thất Lý lại cứu được mạng sống cho Du Thản Chi. Ngón tay gã bị con tầm cắn, đáng lẽ phải dùng phép vận công trong dịch cân kinh để giải độc. Nếu gã đã luyện hết yếu quyết trong dịch cân kinh thì có thể đẩy chất độc ra ngoài. Nhưng gã chỉ bắt chước tranh vẽ mà hành công. Con tầm hút máu, máu lại quay về ngón tay và huyết quản, đem những tinh hoa của con tầm băng độc nhất thiên hạ kia đưa vào thân thể gã. Chất kịch độc này thuộc loại âm hàn,
chồng chất lên những chất độc của rết, nhện, rắn đã chứa sẵn trong người, làm gã đóng băng chết cứng. Giả tỷ thất lý đem xác gã chung cất đàng hoàng thì không chừng mấy trăm năm nữa vẫn còn cứng đơ, chưa chắc đã phân hủy được. Nhưng xác gã bị dứt xuống suối, từ từ chảy xuôi dòng chừng 20 dặm đến chỗ quanh co chật hẹp, dính vào đám lau sậy. Lát sau nước quanh chỗ gã đóng lại thành băng, tự hồ như một cái quan tài bằng thủy tinh. Suối vẫn tiếp tục chảy qua không ngừng, khí lạnh trong người Du Thản Chi giảm xuống dần dần, sau cùng khối băng quanh người gã đã trả ra. Đầu gã chụp lồng sắt, kim loại mau nóng mà cũng mau lạnh, nên băng giá bọc ngoài cái đầu sắt tàn trước. Du Thản Chi bị nước tràn vào miệng mũi, ho sặc sụa, đầu óc tỉnh táo lại. Gã bò dưới suối lên, những mảnh băng còn lại trên người dở ra nghe lách cách, mơ màng như vừa tỉnh giấc mơ. Du Thản Chi ngồi trên bờ suối nhớ lại, mình đối với A Tử hết giả trung thành, nguyện đem thân nuôi trùng độc cho nàng luyện công. Thế mà khi mình chết, A Tử không thở dài lấy một tiếng. Lúc người bắt đầu lạnh cứng, gã chưa mất tri giác, nhưng không nhúc nhích được. Lớp băng đóng quanh người gã trong suốt, trông ra rất rõ. Gã thấy A Tử ngoẹo cổ nhìn cái xác mình, rồi hứng hở tươi cười, lấy huyết dịch con tầm ra sát vào tay luyện công. Dường như cái chết của mình chỉ khiến nàng thú vị, tuyệt không thương tiếc. Gã tự nhủ, con tầm kia độc vô cùng, đánh thắng vô số loại trùng độc khác. Cô nương lấy quyết dịch nó thấm vào bàn tay, chắc là luyện xong độc chưởng rồi. Giả tỷ mình vừa gặp nàng, đột nhiên người gã rung bắn lên lẩm bẩm, cô nương mà thấy mặt mình, chắc đem ra thử độc chưởng. Nếu luyện thành rồi thì chỉ một chưởng là mình toi mạng, nếu chưa thành thì nàng lại bắt mình đi tìm trùng độc cho đến khi luyện xong độc chưởng mới thôi. Bây giờ lại thử chưởng thì mình cũng hết sống, đằng nào cũng chết, mình trở về làm gì nữa. Gã đứng dậy, nhảy lên mấy cái cho những miếng băng còn lại động trên người rơi xuống hết, rồi tự hỏi, ta biết đi đâu bây giờ? Tìm Tiêu Phong để báo thù ư? Chuyện đó không thể nghĩ tới nữa. Gã nhất thời không xác định được chủ ý, chỉ lang thang qua nơi quan sơn giả lĩnh lượm quả dại, bắt các loài thú điểu nhỏ để ăn. Đến xế chiều hôm sau, gã không biết làm gì, bèn lôi cuốn Dịch Cân Kinh tiếng Phạn ra, theo những đồ hình vị sư lõa thể mà hành động. Lúc gã nằm dưới suối, quyển sách bị ướt vẫn chưa khô. Du Thản Chi lật sách rất cẩn thận, chỉ sợ rách, thấy trang nào cũng hiện lên đồ hình một vị quái tăng, tư thế đều khác nhau. Gã nghi ngờ rất lâu mới tỉnh ngộ, hình vẽ trong sách gặp ẩm ướt thì hiện lên, chứ chẳng có Bồ Tát nào đến cứu mạng mình. Gã liền bắt chước theo tư thế hình đồ ở trang đầu, rồi tâm niệm theo những mũi tên màu đỏ trên văn tự kỳ lạ. Dường như có một luồng khí lạnh di chuyển khắp nơi trong thân thể và tứ chi gã, tự hồ như con măng tầm sống dậy bò trong nội thể. Gã kinh hãi đứng dậy, cảm giác măng tầm bò trong cơ thể cũng biến mất. Trong khoảng 2 canh giờ, gã bị ám ảnh bởi con măng tầm vô ảnh vô tung trong cơ thể, không sợ được cũng không bắt được, chẳng hiểu đang ẩn nấp nơi nào. Cuối cùng gã không nhẫn nại được, tiếp tục tập theo những tư thế kỳ quái đó. Tâm niệm theo những mũi tên trên văn tự ngoằn ngoèo, chẳng mấy chốc lại thấy băng tầm bò trong nội thể mình. Du Thản Chi hút quản la thầm, tiếp tục quán tưởng thì băng tầm tiếp tục bò, không quán tưởng thì không hiểu nó trốn chỗ nào trong người, thật là hỏng bét. Tuy nhiên, băng tầm bò được một lúc thì cơ thể gã cảm thấy sảng khoái vô cùng. Trong sách có rất nhiều đồ hình hòa thượng lõa thể, các mũi tên cũng quanh co biến quá phức tạp vô cùng. Gã cứ y theo đó mà tập luyện, tự hồ tâm ý tương thông với băng tầm trong người. Trong thân thể lúc nóng lúc lạnh, mỗi lúc đều có cảm giác thư thái khác nhau. Cứ thế vài tháng, gã thấy việc đuổi bắt cầm thú đã dễ dàng hơn nhiều, nhảy được xa, chạy được nhanh, trước kia không hề có khả năng đó. Một đêm, có một con sói đi đến kiếm ăn, nhảy đến vồ gã. Du Thản Chi kinh sợ, toàn cất bước chạy trốn, thì móng vuốt sắc bén đã đến vai, mấy cái răng nhọn quắc kề sát vào yết hầu. Gã kinh hoàng phóng ra một chưởng đánh vào đầu con sói, nó lăn ra ngoài giãy giụa rồi cột xuống bất động. Du Thản Chi còn chưa hết sợ, chạy ra xa mấy trượng, nhưng thấy con sói vẫn nằm yên. Nhặt một hòn đá ném thử, trúng vào con sói mà nó vẫn bất động. Gã cả mừng, bước lại gần nhìn kỹ, thì ra con sói đã chết rồi. Thật không thể tưởng tượng được, chỉ thuận tay đánh một chưởng đã lợi hại như thế. Rồi gã chăm chú nhìn bàn tay của mình, không thấy có gì kỳ lạ cả, không nén nổi sung sướng, la lên:
"Quỷ hồn của thần băng tầm thật là linh ứng."
Gã chỉ cho rằng đó là năng lực của quỷ hồn của băng tầm nấp trong cơ thể, không hiểu đó là công hiệu của dịch cân kinh, thêm vào chất kịch độc của con băng tầm thế gian hãn hữu. Chất kịch độc âm hàn này đã bị gã hút vào nội thể, rồi được phép luyện công thượng thừa của dịch cân kinh, dung hợp thành âm kình cực kỳ lợi hại. Phò dịch cân kinh đúng là một bảo điển tối cao vô thượng trong võ học, nhưng tu tập không dễ dàng chút nào, phải phế bỏ được ý niệm về nhân tướng, ngã tướng mới mong thành tựu được. Những vị tăng lữ tu học môn võ công thượng thừa này đều phải dũng mãnh tinh tiến về Phật học mới có kết quả. Nhưng có ai học võ mà không muốn nhanh chóng thành tựu? Muốn tâm vô sở trụ thật là thiên nan vạn nan. Bởi vậy mấy trăm năm nay trong chùa Thiếu Lâm không thiếu gì cao tăng muốn luyện môn này mà dụng công nhiều năm cũng chẳng được gì. Tăng chúng đều tưởng kinh này không hiệu nghiệm, nên khi bị A Châu lấy trộm, các cao tăng trong chùa tuy phẫn nộ nhưng cũng không coi là việc lớn. 100 năm trước đây, có một vị hòa thượng tính khí điên khùng xuất gia từ nhỏ. Sư phụ của y khổ luyện dịch cân kinh không thành tựu, tức giận mà viên tịch. Nhà sư điên nhặt được cuốn kinh ở bên di thể của sư phụ, cười ha hả rồi bắt đầu luyện. Quả nhiên trở thành cao thủ phi thường, nhưng cũng chỉ được một đời. Nhà sư điên đến lúc viên tịch cũng không nói ra được vì sao võ công bình cao cường đến thế. Mọi người đều không hiểu đó là công hiệu của dịch cân kinh. Đến bây giờ, Du Thản Chi luyện môn võ công này một cách vô tâm, chỉ vì muốn gọi quỷ hồn của băng tầm ra để chơi đùa, không nghĩ gì đến việc tiến triển công lực, chính là đi đúng con đường của nhà sư điên năm xưa. Từ đó về sau, gã liên tiếp đánh chết nhiều loại giả thú, biết rằng chưởng lực của mình rất mạnh, bởi vậy mà dũng khí cũng từ từ nổi dậy, dần dần đi về hướng nam. Nhưng gã sợ có ngày quỷ hồn của băng tầm bỏ mình mà đi, không gọi lên được. Bởi thế, ngày nào cũng chiêu hồn, không dám bỏ ngày nào. May mà quỷ hồn này thật là linh ứng, hễ gã gọi là đến ngay. Du Thản Chi cứ nhắm hướng nam mà tiến. Một hôm, đã đến địa giới Hà Nam ở Trung Châu. Gã tự biết, cái đồ sắt làm người ta kinh sợ, nên ban ngày chỉ ở nơi quan giả nghỉ chân, đêm mới dám ra ngoài trộm cắp vật thực mà ăn. Lúc này thân thủ của hắn đã linh mẫn lắm rồi, không ai phát giác được. Một hôm, gã đang ngủ trong một cái miếu quan bên vệ đường, bỗng nghe tiếng bước chân có 3 người đi vào miếu. Gã nhanh chân núp vào phía bệ thờ, không dám chạm mặt những người mới đến. 3 người đó vào miếu, ngồi xuống ăn uống nhồm nhàm, nói đủ thứ chuyện, rồi kể đến những cố sự trên giang hồ. Bỗng một người hỏi:
"Theo ngươi thì gã Kiều Phong trốn đâu mà kín vậy? Cái năm nay không có tin tức gì của hắn."
2 tiếng Kiều Phong vừa lọt vào tai Du Thản Chi, gã trong lòng chật động, bèn để ý nghe xem họ nói gì. Một người khác nói:
"Ha, gã tác ác quá nhiều, bây giờ làm con rùa rút đầu rút cổ, e rằng chúng ta không thể tìm được nữa."
Người nói trước lại nói:
"Cũng chưa chắc, không chừng gã đang chờ cơ hội, ai mà xui xẻo gặp phải là gã lại tái xuất giang hồ. Ngươi tính mà coi, sau trận chiến ở Tụ Hiền Trang, gã đã giết thêm bao nhiêu người, nào là Từ Trưởng Lão, phu phụ Đàm Công Đàm Bà, Triệu Tiền Tôn, cả nhà Thiết Diện Phán Quan Đơn Lão Anh Hùng ở Thái Sơn, Trí Quan Hòa Thượng trên Thiên Đài Sơn, Mã Phu Nhân của Cái Bang, Trưởng Lão Bạch Thế Kính, đúng là không thể đếm xuể được."
Du Thản Chi nghe thấy 5 chữ đại chiến Tụ Hiền Trang, bất giác tìm nhói lên một cái. Những lời nói tiếp theo không lọt vào tai nữa. Một hồi lâu, có một âm thanh già nua nói:
"Kiều bang chủ trước nay nhân nghĩa với người, sao lại ta nghĩ không ra, chẳng lẽ đó là kiếp số? Thôi, chúng ta đi."
Rồi lão đứng dậy toan bước đi. Một người khác nói:
"Lão, theo lão thì chúng ta phải cử ai là bang chủ đi?"
Âm thanh già nua đáp lại:
"Ta cũng không biết. Tuyển tới tuyển lui cả năm nay cũng chưa có ai được tất cả anh hùng hảo hán trên dưới đều kính phục. Cứ chờ đó mà coi."
Một người khác nói:
"Ta biết tâm ý của lão rồi, chỉ mong gã Kiều Phong quay lại làm bang chủ chúng ta. Tốt nhất là lão đừng nằm mơ dưới 3 ngày nữa. Chuyện này mà lọt vào tay toàn đại chủ, e rằng mạng lão khó toàn,
Lão Uông lo lắng nói.
Tiểu Tất, chuyện này là mi nói. Chứ ta chẳng bao giờ mong Kiều bang chủ quay lại làm bang chủ bản bang đâu.
Gã Tiểu Tất cười khẩy nói.
Lão mở miệng ra là Kiều bang chủ nọ, Kiều bang chủ kia. Không phải nhất tâm mong muốn Kiều Phong làm bang chủ cái bang sao?
Lão Uông cả giận nói.
Ngươi mà mở miệng nói bậy bạ nữa là ta đập chết cái mạng chó ngay.
Người thứ ba khuyên can. Thôi, chúng ta là huynh đệ. Đừng vì việc này mà thành chuyện. Chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ nữa. Còn Kiều Phong sao lại làm bang chủ được? Hắn là giống chó khất đan. Bọn ta mà gặp hắn thì muốn liều mạng ngay. Mà nói cho cùng thì giả tỷ chúng ta muốn hắn làm bang chủ. Liệu hắn có chịu không?
Lão Uông thở dài nói. Người nói phải lắm.
Nói xong, ba người rời khỏi miếu. Du Thắng Chi nghĩ thầm. Té ra cái bang đang truy tìm Kiều Phong, mà tìm cùng hết cũng không thấy. Làm sao họ đoán nổi gã đang làm Nam Diện Đại Dương ở nước Liêu? Giả tỷ ta đem chuyện này nói cho họ biết, thì cái bang người Đông thế mạnh lại liên hệ với anh hùng hảo hán Trung Nguyên. Không chừng đến giết được tên ác tặc này. Ta cũng theo họ mà đi giết Kiều Phong.
Gã nghĩ đến chỗ khi quay lại Nam Kinh có thể gặp A Tử, trong đầu lại nóng bừng lên.
Các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đón theo dõi chuyến hành trình phương Nam của Du Thản Chi qua phần đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.